Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát sóng vào 19 giờ 30 phút tối thứ bảy và phát lại 7 giờ 30 phút sáng chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 98,4 MHz.
Quý thính giả thân mến, tính đến cuối năm 2020, trong các khu công nghiệp tỉnh có 365 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 165.000 lao động, tăng 59.000 lao động so với cùng kỳ năm 2019. 1/3 trong số này là lao động xa nhà, người ngoại tỉnh phải thuê nhà ở trọ. Cuộc sống của công nhân tại các khu nhà trọ này như thế nào? Mục Nhịp sống hôm nay sẽ cùng quý vị đến với cuộc sống của những lao động xa nhà.
Với vai trò quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tổ chức công đoàn luôn có những hoạt động nhằm khích lệ, động viên, quan tâm tới người lao động, giúp họ hăng say lao động sản xuất. Công tác thi đua khen thưởng năm nay của Liên đoàn Lao động tỉnh có gì đặc biệt không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi với đại diện Liên đoàn Lao động ở phần câu chuyện chính sách.
Như thường lệ, phần cuối chương trình sẽ là quà tặng của giờ thứ 9. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay. Quý vị thân mến, người xưa vẫn thường có câu sảnh nhà ra thất nghiệp. Tuy nhiên, với những thanh niên nông thôn hiện nay, họ đều tìm đến các trung tâm để tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp. Ở trong điều kiện làm việc xa nhà, các công nhân đều phải thuê phòng trọ của người dân quanh khu công nghiệp để tạm trú. Cuộc sống của họ ở đây ra sao? Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Minh Lượng.
Bắt đầu đi ca đêm từ 19 giờ tối tới hơn 8 giờ sáng hôm sau tan ca. Trở về phòng trọ chừng 9 giờ, chị Triệu Thị Duy chỉ kịp ăn uống qua loa, vệ sinh tắm giặt rồi đi ngủ để đảm bảo sức khỏe, tối lại đi làm. Hai vợ chồng chị quê ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đều làm việc tại các công ty thuộc khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng. Chồng làm việc ở một doanh nghiệp cơ khí, vợ làm tại công ty năng lượng mặt trời, cách nhau khoảng chừng 5 km. Hai vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ, chưa đầy 10 mét vuông để tá túc. Mặc dù ở cùng nhau, nhưng có thể nửa tháng không gặp mặt vì làm lệch ca đêm ngày. Trong căn phòng nhỏ gọi là khép kín, chỉ đủ kê một chiếc giường đôi, đồ đạc vẹn vẹn là mấy bộ quần áo vắt sọc sạch trên dây. Phía góc phòng kê vừa chiếc bếp ga nhỏ và ít đồ nấu ăn. Tuy nhiên, bếp cũng chỉ ngày nghỉ may ra mới được đỏ lửa. Những ngày còn lại trong tuần, đa phần sau khi tan ca, ai nấy đều ăn uống đồ mua ngoài hàng. Thời gian còn lại dành để ngủ. Chị Duy chia sẻ.
Làm công ty này thì làm một tháng ngày, một tháng đêm. Tháng trước làm tháng ngày rồi, bây giờ bắt đầu chuyển sang tháng đêm. Nói chung là công ty năng lượng mặt trời thì công việc nó vất vả lắm. Nếu mà tăng ca, đấy là công ty đấy tăng ca cả tháng, không có ngày nghỉ, thì được tầm 11 triệu. Chồng bây giờ đang làm ở Seojin. Thì chồng thì toàn trái cá suốt đi. Tôi đi lên ngày thì chồng lại xuống đêm, cứ hai vợ chồng thi thoảng mới gặp nhau một lần thôi.
Hai con nhỏ, vợ chồng Duy đều gửi ông bà ở quê chăm sóc, cả tháng không được nghỉ về thăm con. Nhớ con, vất vả làm việc, nhưng cả hai vợ chồng đều cố gắng làm việc vì năm nay do dịch bệnh, các doanh nghiệp khó khăn, có việc ổn định là tốt lắm rồi. Chị Duy cho biết thêm.
Làm cái công ty này xuống đây chưa được về thăm lần nào vì làm suốt đi. Chồng thì được nghỉ chủ nhật nhưng mà công ty tôi chả được nghỉ đâu. Công ty này còn chả được nghỉ. Nếu mà nghỉ thì nó đánh vào tự do, nó còn phạt tiền 500 nghìn nữa. Nhớ con thì ngày chỉ gọi video về cho bà thôi. Bây giờ chỉ hai vợ chồng thì cố gắng thôi. Lúc nào mà được nghỉ thì sắp xếp là hai vợ chồng lại bắt đầu lại về thăm con một lần. Không thì bây giờ gần Tết nhất đến nơi rồi thì cố gắng làm, biết làm nào được.
Cùng chung cảnh trọ như vợ chồng Triệu Thị Duy, nhưng anh Dương Mạnh Quang, công nhân công ty Seojin, chỉ ở một mình. Giá thuê phòng 1 triệu đồng một tháng, cộng với chi phí ăn uống, mỗi tháng mức lương 8 triệu đồng. Anh Quang tàn tiện cũng bỏ ra được 5 triệu gửi về Thái Nguyên cho vợ nuôi hai con nhỏ. Phòng trọ của Quang cũng có đồ nhà bếp gọn nhẹ, nhưng cũng năm thì mười họa, ngày nghỉ may ra mới nấu bữa cơm. Còn lại, anh đều ăn cơm bụi cho tiện, anh Quang cho biết.
Tôi thì đi làm 2 ca, ca ngày và ca đêm, 2 tuần thì đổi ca một lần. Lương tính cả tăng ca thì được khoảng 7-8 triệu. Cuộc sống thì cũng không tốn kém lắm. Những ngày đi làm thì mình ăn ở ngoài, còn ngày nghỉ thì nấu ở phòng. Vợ thì ở nhà thôi, không đi làm gì. Một tháng về khoảng 1-2 lần. Nhớ gia đình ở xa thì mình cũng chỉ gọi điện về hỏi thăm, tâm sự với gia đình thôi.
Do đặc điểm của công nhân ở các khu công nghiệp phải làm theo ca kíp, vì vậy việc đi lại diễn ra cả ngày lẫn đêm. Mặt khác, số công nhân tạm trú thuê trọ thường xuyên không cố định, nên có khi cả dãy trọ gần chục phòng, nhưng không ai biết mặt ai. Tình hình an ninh trật tự trong các thôn nơi có công nhân thuê trọ có chiều hướng ngày càng phức tạp, nhất là phát sinh những mâu thuẫn trong quan hệ sinh hoạt, vay nợ, cờ bạc, lô đề, trộm cắp. Tìm hiểu từ thực tế đời sống công nhân trong các phòng trọ cũng thấy rõ điều này. Chỉ tính riêng thôn Song Khê 2, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, có tới 37 gia đình có phòng cho công nhân thuê. Nhà có nhiều có thể lên tới 10 phòng, nhà ít cũng có từ 3 đến 5 phòng. Bà Đào Thị Tam, chủ một dãy nhà trọ ở đây, nói.
Các cháu nó làm gần đây thì nó hỏi vào thì mình biết chứ. Nghệ An, Hà Tĩnh rồi ở đâu đâu cũng có. Tất cả các cháu đều quý nhà tôi lắm. Tại vì tôi không có ép các cháu đóng phòng như thế nào cả. Những cái mạng mông là cứ bao hết cho các cháu. Năm đứa nó say rượu lắm. Thế say rượu thì bà cũng nhắc nó. Nếu mà có vấn đề gì chắc chở các con phải điện cho bà. Nhỡ say xưa quá thì bà sẽ bảo con nhà bà đi đón. Phất phưởng này rồi đêm hôm nhỡ làm sao thì mang tiếng các con ạ.
Công nghiệp hóa, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, phát triển dịch vụ nhà trọ cho công nhân là xu thế tất yếu tại các khu cụm công nghiệp. Vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa giúp các công nhân có chỗ ở để làm việc. Tuy nhiên, điều này cũng khiến chính quyền địa phương phải có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và môi trường nông thôn. Ông Dương Quốc Thái, bí thư chi bộ Song Khê 2 cho biết.
Riêng cái quản lý phòng trọ, chúng tôi đều được giao cho các chủ hộ các phòng trọ là quản lý cái công nhân đi làm đêm về hoặc đi ngày là đều phải ổn định cái an toàn giao thông trên đường. Thứ nhất là các đường 3-4 là xe máy phải đi dưới tự, không được gò ga rồi không được phi nhanh vượt ẩu. Đảm bảo như vậy là cái an toàn giao thông cũng rất tốt.
Thực tế cho thấy đời sống vật chất và tinh thần của công nhân tại các khu nhà trọ còn rất tạm bợ. Có an cư thì mới lạc nghiệp. Hy vọng là các doanh nghiệp cũng như các tổ chức và chính quyền sẽ có những chính sách chia sẻ, hỗ trợ để chất lượng cuộc sống của công nhân được tốt hơn.
Thưa quý thính giả, sau một năm thi đua lao động sản xuất, vấn đề mà người lao động quan tâm đó là các danh hiệu thi đua mà cá nhân, tập thể đạt được. Vậy quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn dành cho các danh hiệu thi đua cụ thể như thế nào? Câu chuyện chính sách hôm nay là cuộc trao đổi với ông Nguyễn Khắc Điều, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Vâng, xin được chào chị và chào quý vị thính giả.
Thưa ông, trong quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn thì tiêu chuẩn để mà xét danh hiệu như là các danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc này, hay là tổ chức công đoàn xuất sắc, hay là công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được cụ thể hóa như thế nào thưa ông?
Thưa quý thính giả, cũng theo cái quy chế khen thưởng của Liên đoàn tỉnh thì đối với đoàn viên công đoàn mà để đạt được cái danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc thì cần có các cái tiêu chuẩn sau. Thứ nhất là phải thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của đoàn viên theo cái quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam, và phải hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chuyên môn được giao, và cuối cùng là có cái phẩm chất đạo đức tốt và gương mẫu chấp hành tốt các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị hoặc là doanh nghiệp. Còn đối với cái danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc thì sẽ được xét tặng cho cái tập thể đạt các cái tiêu chuẩn như sau: là hoàn thành tốt nhiệm vụ được công đoàn giao, tích cực tham gia các cái phong trào thi đua do công đoàn phát động, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những cái đề nghị, kiến nghị của đoàn viên và người lao động với chuyên môn cung cấp và công đoàn cấp trên, giữ vững sinh hoạt nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn, và không có cái đoàn viên vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của công đoàn hoặc là của cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp. Còn đối với danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh sẽ được xét tặng cho công đoàn cơ sở đạt các cái tiêu chuẩn sau: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm thu chi quản lý tài chính công đoàn đúng với quy định của nhà nước và của công đoàn, thực hiện tốt cái chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, và có cái nội bộ đoàn kết, không có đoàn viên vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của công đoàn, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
Dạ vâng, vậy thì muốn đạt cái danh hiệu cao hơn, đó là cờ thi đua của Tổng Liên đoàn hoặc là danh hiệu cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn, thì đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn ở cái nơi đó thì phải đạt những cái tiêu chuẩn gì thưa ông?
Đối với danh hiệu cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì sẽ được xét tặng cho cái công đoàn cơ sở mà đạt các cái tiêu chuẩn sau. Trước hết là phải có cái thành tích xuất sắc tiêu biểu và được lựa chọn trong số những công đoàn cơ sở mà đạt danh hiệu là công đoàn cơ sở vững mạnh. Thứ hai là phải thực hiện trích nộp kinh phí, đoàn phí và công đoàn đầy đủ theo quy định. Và cuối cùng là sẽ ưu tiên xét chọn công đoàn cơ sở trong 3 năm liền kề cái năm đề nghị đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua toàn diện hoặc là được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Hiện nay thì các chuyên đề mà được xét tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bao gồm có xanh sạch đẹp, có chuyên đề xanh sạch đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chuyên đề văn hóa thể thao và chuyên đề giỏi việc nước đảm việc nhà và các cái chuyên đề khác theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Và theo quy định tại cái hướng dẫn số 30 ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang thì đối với tiêu chuẩn mà khen thưởng cờ thi đua chuyên đề xanh sạch đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì có ba cái tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số các cái công đoàn cơ sở có thành tích cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện cái phong trào thi đua xanh sạch đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của ngành hoặc là của địa phương. Thứ hai là không có tai nạn lao động chết người hoặc là tai nạn lao động nặng, sự cố cháy nổ nghiêm trọng. Và thứ ba là trong 3 năm liền kề cái năm đề nghị khen thưởng, có nghĩa là tính cả cái năm đề nghị đấy, thì đã được tặng bằng khen chuyên đề xanh sạch đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc là được tặng cờ chuyên đề xanh sạch đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh. Còn đối với tiêu chuẩn mà khen thưởng cờ thi đua chuyên đề giỏi việc nước đảm việc nhà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì có hai tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong số các cái công đoàn cơ sở mà có thành tích cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt cái phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà của ngành hoặc là địa phương. Thứ hai là trong 3 năm liền kề năm đề nghị khen thưởng, tính cả năm đề nghị thì đã được tặng bằng khen chuyên đề giỏi việc nước đảm việc nhà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc là được tặng cờ chuyên đề giỏi việc nước đảm việc nhà của Liên đoàn Lao động tỉnh. Tiêu chuẩn khen thưởng cờ thi đua chuyên đề văn hóa thể thao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì có những cái tiêu chuẩn như sau. Là đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số các cái công đoàn cơ sở có thành tích cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua văn hóa thể thao của ngành hoặc địa phương, hoặc là có thành tích xuất sắc tham gia các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao mà đạt giải nhất cấp tỉnh, thành phố, bộ ngành hoặc trung ương. Và trong 3 năm liền kề năm đề nghị khen thưởng, nghĩa là tính cả năm đề nghị thì đã được tặng bằng khen chuyên đề của văn hóa thể thao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc là được tặng cờ chuyên đề văn hóa thể thao của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.
Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Hồng Nhung với ông Nguyễn Khắc Điều, Phó trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về những chính sách trong thi đua khen thưởng. Còn bây giờ là thời lượng của quà tặng giờ thứ 9.
Quà tặng giờ thứ 9.
Yên Hà xin chào các bạn. Các bạn thân mến, dù bạn đã có 8 giờ làm việc với nụ cười, tội nguyện hay còn đôi chút điều gì đó băn khoăn chưa thực sự hài lòng thì chúng ta cũng sẽ tạm thời khép lại để nạp thêm chút năng lượng tích cực cùng với quà tặng giờ thứ 9 các bạn nhé. Một tiểu phẩm hài ngắn có tựa đề "Tao là tiên Việt Nam mà mày ước đồ Tây thì sao tao biết được" sẽ giúp các bạn có thêm tiếng cười thật sự sảng khoái ngay sau đây.
Đất ơi, thời buổi bây giờ khổ, đi móc bọc mà cũng bị ế, chán quá trời chán. Chú ơi, cái chai nước suối đó, uống nước xong cho con cái giỏ thôi chú. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Sáng giờ không móc được cái gì hết trơn hết trọi. Dạ. Dạ, cho con hai cái giỏ luôn nha. Dạ, cảm ơn chú. À, quên nữa. Hồi sáng nhớ con móc được cái bình này đẹp lắm. Mà không biết có giá trị không. Mình bán mình ăn cơm, có đói quá mấy ngày nay. Để chùi coi, nó có sáng không?
Ủa, ai làm bị tôi vậy? Ai làm bị tôi vậy? Ai làm bị tôi vậy?
Cái gì vậy? Trời đất ơi! Cái gì vậy? Trời ơi! Trời ơi!
Chào những người trần gian.
Ủa, ai đây?
Tiên.
Tiên hay là ông điên? Cái đầu ông giống cá la hán quá vậy ông?
Tiên.
Tiên. Ủa, ông ở đâu ra vậy?
Ta từ chiếc bình cổ chui ra.
Ông ở chiếc bình cổ chui ra hả?
Lúc ta nằm trong chiếc bình, ta có lời nguyền. Ai cứu được ta ra, ta sẽ cho người đó ba điều ước.
Vậy là con?
Con sẽ được ba điều ước. Ước đi con, muốn gì được đấy.
Ông ơi, bây giờ con ước muốn cái gì được đó hả?
Quỳ xuống mất dạy. Dạ.
Ông ơi, bây giờ con ước nha.
Ước đi.
Bây giờ con ước 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 gì?
Không biết. Mày ước cái bộ tao ước sao hỏi tao?
Ông ơi, bây giờ con ước cái này được không ông?
Ta là tiên mà ước gì không được.
Bây giờ con ước làm sao mà đường phố Việt Nam mình á sạch, đẹp
đó,
giống như đường phố nước ngoài được không ông?
Không.
Sao vậy?
Tiền đâu tao lo nổi đường phố Việt Nam. Đây xuống nhà bè lo còn không nổi đây.
Sao ông nói tiên muốn gì cũng được?
Tiên có tiên giàu, tiên nghèo chứ.
Vậy ông là?
Nghèo.
Sao ông nghèo?
Nằm trong bình 2000 năm có làm ăn gì đâu giàu.
Tôi đánh con hoài với ông.
Cái thân thì móc bọc, rồi bị ướt đường phố sạch đẹp là bọc đâu con móc.
Quên nữa.
Ước gì hạnh phúc cho bản thân mình, không ước, ước xa vời.
Hạnh phúc bản thân con hả? Ông ơi, mấy ngày nay con đói bụng quá. Không có gì ăn hết. Giờ con ước đồ ăn con ăn được không ông?
Đơn giản vậy thôi.
Dạ.
Sao không ước trúng số độc đắc á?
Thôi, trúng độc đắc nhiều tiền lắm. Con không có nhà, rồi giấu tiền ở đâu?
Khen thay tấm lòng thành thật.
Dạ.
Tiên ban cho con.
Ông cho con cái cây này để con đủ rồi hả?
Vậy.
Gì đấy?
Cái cây phép của người ta đó.
Cây phép?
Ờ.
Ủa sao giống cái cây đủ rồi của mấy bạn bán thịt bò quá vậy không?
Phải, cái phép.
Phép hả?
Cái phép này đó, chỉ cần con gõ xuống đây.
Dạ.
Thức ăn hiện ra cho con ăn.
Con gõ xuống thức ăn hiện con ăn hả?
Ừ.
Cảm ơn ông.
Nè.
Dạ.
Nhớ kỹ.
Dạ.
Con chỉ gõ được 3 lần thôi nhé.
Dạ. 3 lần không?
Suy nghĩ đồ ăn đi. Để 3 lần thôi.
Con tính ước đồ ăn, ăn cho đá luôn.
Ừ.
Mấy ngày nay ăn bánh kẹo trường con không? Bữa nay ăn đá bữa nha. Súp.
Gì?
Súp á. Súp để húp á.
Đổi món khác đi, không có trong thực đơn.
Bít tết.
Món khác.
Xúc xích.
Trời ơi, tao nói thứ khác.
Sao vậy?
Sao vậy?
Không có đồ ăn.
Tao là tiên Việt Nam mà bị ướt đồ tay thì sao tao biết?
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài do các nghệ sĩ miền Nam thể hiện. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với một tích chèo cổ nổi tiếng, đó là tích Tấm Du Hoàng Tử, trích từ vở chèo Tấm Cám do nghệ sĩ Lê Vân và Xuân Hội Nhà hát chèo Việt Nam thể hiện.
Hai cây xoan đào cạnh gốc mai già bỗng mọc lên giữa một đêm giông tố, và sau một ngày có kẻ giết vàng anh.
Thank you.
Xoan đào rưỡi rưỡi lá xanh, cây tre bóng mát giao cảnh với nhau. Gió thoảng trên nhị đầu em ơi, gió cành nhị rung, cành rung gió thoảng trên nhị đầu. Chú Thìn đâu?
Dạ.
Con hãy lấy ngay võng tía mắc vào để ta được cùng Xoan trò chuyện.
Hoàng tử chàng ơi, xa chàng đã ngót một năm, lòng thiết vò võ triền miên dài, võng đào kẽo kẹt du hời, thiếp du chàng ngủ du hời hỡi du.
Thương nỗi nhớ con
dẫu danh thân nát hồn đau, tự duyên thiên chẳng ngờ mà ở lìa đâu ơi chàng. Thiếp dù chàng ngủ dưới xoan đào, nỗi đau biết đến nơi ở khi nào thiếp mà nguôi.
Thân mến, tiếng hát chèo đầy ngọt ngào say đắm của nghệ sĩ Lê Vân và Xuân Hội cũng đã khép lại quà tặng giờ thứ 9 hôm nay. Chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.